đó là người thật sự có trí tuệ. Học ngu không học thông minh. Người học ngu mới là chân chánh trí tuệ, trí tuệ chân thật. Học Phật đáp vấn do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 26 tháng 12 năm 2000, cuốn 2, câu hỏi thứ 3. Từ khi học Phật đến nay, con đều có cái tâm lý rất mâu thuẫn, tức là khi đang học học vấn của thế gian thì nghĩ đến đây là lãng phí thời gian, nên đem thời gian dùng vào trên Phật học. Nhưng học Phật lại đều chẳng yên tâm học vấn của thế gian, bởi vì học vấn của thế gian có thể dùng để kiếm tiền nuôi sống, cho nên học vấn thế gian chưa học được tốt, Phật pháp cũng chẳng có công phu. Vậy con phải nên làm sao mới được? Trước hết nên đem học vấn thế gian học cho xong. Ở thế gian có được một nghề vững chắc có thể giúp cho cuộc sống của mình không phải ưu tư lo lắng, không cần phải quá giàu có, sống được qua ngày tháng là tốt rồi. Lúc bấy giờ thì anh có thể toàn tâm toàn lực để học Phật. Nhà Phật thường nói pháp luân thừa vị chuyển thực môn tiên, tức là bánh xe pháp chưa chuyển thì phải ăn trước tiên. Nếu như đời sống thấp nhất của chúng ta đều có vấn đề thì anh còn tâm tư gì nữa mà học Phật chứ. Cùng một đạo lý, tại sao thời xưa người xuất gia tu hành những người thành tựu nhiều như vậy, hiện nay người xuất gia tu hành thành tựu càng ngày càng ít, thành tựu không bằng người tại gia, đều là đạo lý này. Thuở xưa tự viện am đường những nơi đạo tràng này họ đều có sản nghiệp, cho nên xưa kia những cư sĩ cúng dường người xuất gia họ chẳng phải đem tiền bạc để cúng dường anh, họ lấy ruộng đất sơn lâm, họ có được bao nhiêu ruộng cúng dường cho tự viện. Những ruộng đất của tự viện có thể cho nông phu thuê, những nông phu làm ruộng, tự họ không có ruộng cho họ thuê để làm, thu tiền thuê. Cho nên cái nguồn kinh tế của tự viện họ có thu nhập cố định, họ không cầu tín đồ, không phải đi cầu tín đồ, cho nên họ không làm kinh pháp kinh sám Phật sự, cũng chẳng có những việc giao tiếp ứng thù, tâm của họ yên, kinh tế không có vấn đề, cho nên tu đạo dễ thành tựu. Bây giờ khó khăn rồi, chùa chiền không có của cải, không có thu nhập, phần thu nhập hoàn toàn nhờ vào kinh sám Phật sự, nhờ vào pháp hội, cho nên người tu hành đạo nghiệp không thể thành tựu được. Ngày ngày nặng ốc để phàn duyên, phải đi bắt tín đồ, phải tìm mọi cách đem tiền trong hồ bao của tín đồ moi ra. Anh thử nghĩ xem họ làm sao thành tựu được chứ. Là đạo lý như vậy, cho nên anh phải tỉ mỉ để quan sát, tỉ mỉ để suy nghĩ xem tín đồ tại gia vì sao có được thành tựu. Họ ở nhà họ có sự nghiệp, họ mỗi tháng có thu nhập cố định. Ngược lại tâm của họ so với người xuất gia còn định hơn, thanh tịnh hơn người xuất gia. Đạo lý là ở điểm này. Dù có ở vào hoàn cảnh như ngày nay, người xuất gia nếu như lý như pháp mà tu hành thì có thể được. Nhưng thế nào đây? thiếu mất niềm tin. Nếu như chúng ta không làm kinh sáng Phật sự, chúng ta không làm pháp hội, chúng ta không đi tiếp đãi những tín đồ này, chúng ta có được thu nhập chăng? Chúng ta nhờ vào gì để sống đây? Chúng ta nhờ vào Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát bằng đất bằng gỗ có thể tin cậy không? Vì họ không tin, chính mình không có lòng tin, vậy thì là khó. Quả nhiên nếu có lòng tin đối với Phật Bồ Tát, có lòng tin kiên định, một tí cũng chẳng có nghi lự, chết đói tôi cũng tình nguyện. Anh có được quyết tâm nghị lực như vậy thì Phật Bồ Tát sẽ chiếu khổ cho anh. Khi anh thật sự gặp phải khổ nạn thì quả thật có người đến giúp anh, có được duyên phần mà mình không ngờ. Đây là sự gia trì của Tam Bảo. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, những đạo lý này là do Chương Gia Đại Sư giảng cho tôi nghe, khuyên tôi trọn đời chỉ cầu Phật Bồ Tát, đừng cầu người. Tôi nghĩ lại có đạo lý, cầu người nhìn sắc mặt của người ta không dễ ứng phó được, cầu Phật Bồ Tát tiện hơn, nhất tâm cầu Phật Bồ Tát. Cho nên một đời tôi chưa từng làm qua kinh sáng Phật sự. Lần trước lão hòa thượng Mộng Tham đến đây gặp tôi một lần. Trước kia chúng tôi bỉ thử ngưỡng mộ nhau, chưa từng gặp mặt. Lần này sau khi gặp mặt một lần, ngài nói với tôi một câu. Ngài nói ngài xuất gia 70 năm rồi, ngài năm nay đã ngoài 80. Xuất gia đã 70 năm rồi, ngài công khóa sáng tối chưa từng làm qua, kinh sám Phật sự cái chi cũng chẳng biết cả. Ngài một đời chỉ là học kinh giáo, giảng kinh thuyết pháp giáo học, cái chi cũng chẳng có, cái chi cũng chẳng biết. Tôi nghe xong rất lấy làm an ủi, bởi vì tôi cái chi cũng chẳng biết. Tôi so với ngài còn khá hơn một tí, tôi còn làm được công khóa sáng tối, còn từng lên điện qua. Nhưng tôi chưa từng làm qua siêu độ Phật sự, chưa từng làm qua thứ này, chưa từng làm qua pháp hội. Sáng tối ngủ đường công khóa tôi có làm qua, còn ngài thì ngay cả việc này đều chưa làm qua. Một đời ngưỡng nhờ Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát chiếu cố. Ngài một đời chẳng có đạo tràng riêng của mình. Giữa chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng, cho nên sau khi gặp mặt vô cùng mừng rỡ. Trên lý niệm tương đồng, cách làm của chúng tôi cũng tương đồng. Chúng tôi ở nước Úc có một cái tịnh tông học hội ở tiểu bang Queensland tại thành phố Brisbane. Đạo tràng này của chúng tôi hàng năm tổ chức mấy lần Phật thất. Bình thường thì niệm Phật ở niệm Phật đường, nghe kinh. Bên đó có Pháp Sư Ngộ Thông ở đó giảng kinh, Pháp Sư Ngộ Hạnh giảng kinh, Pháp Sư Ngộ Tánh, có ba vị Pháp Sư luân phiên giảng kinh. Khi họ không giảng kinh thì mở băng video giảng kinh của tôi. Cho nên đạo tràng này không có siêu độ Phật sự, không có pháp hội. Cách nơi chúng tôi không xa, Phật Quang Sơn có một ngôi Nam Thiên Tự, cũng tại Brisbane. Lần này tôi nghe nói những ngày người bên ấy nói rằng tịnh tông học hội của họ không làm kinh sám, không làm Phật sự. Họ sống bằng cách nào vậy? Tôi nói đúng vậy, nhưng vẫn chưa chết, vẫn còn tiếp tục sống, cho thấy rằng chúng tôi không lôi kéo tín đồ, chúng tôi vẫn có thể sinh tồn. Họ đối với tín đồ khống chế vô cùng nghiêm khắc, lo sợ tín đồ chạy mất. toàn tâm toàn lực phải dùng trên thân của tín đồ. Chúng tôi không làm những việc này. Nếu chúng tôi đi làm việc này thì là rất nhọc, sức ép rất nặng, tổn thất đối với mình quá lớn. Chúng tôi niệm Phật chỉ cầu sanh tịnh độ. Thực tại mà nói, nguồn kinh tế của chúng tôi có vững chắc không? Không vững chắc. Đây là lời thật. Chúng tôi cũng chẳng có thần thông, cũng chẳng biết người nào sẽ đem tiền đến cúng. Không có thần thông. Tuy nhiên, chúng tôi có một niềm tin. Nếu như quả thật không có nguồn kinh tế nữa, thì tâm chúng tôi càng định, lão thật niệm Phật. Một ngày không có ăn thì niệm một ngày, hai ngày không có ăn thì niệm hai ngày, ba bốn ngày thì là vãng sanh. Thì hay biết mấy. Chúng tôi có cái niềm tin này. Chúng tôi không tham sanh, chúng tôi không sợ chết. Tham sanh sợ chết thì anh còn học Phật gì nữa? Anh thử xem Tịnh Độ Thính Hiền Lục. Pháp sư Oanh Kha đời Tống niệm ba ngày thì đem A Di Đà Phật niệm đến liền. Ba ngày không ăn cơm, không ngủ, một lòng niệm A Di Đà Phật thì đem A Di Đà Phật niệm đến ngay. A Di Đà Phật bèn mang ông ta đi mất. Trước kia đã có lệ rồi, chúng ta có thể làm. Chúng ta sợ cái gì chứ? Trong kinh Di Đà nói nhược nhất nhược, nhược thất nhược. Chúng tôi tin tưởng điều này. Cho nên tâm vĩnh viễn bảo trì thanh tịnh, vĩnh viễn bảo trì chân thành, quyết định chẳng hướng ngoại phan duyên. Bên ngoài có người mang tiền đến cúng thì chúng tôi phải hỏi xem tiền ít ít thì không sao, nếu số tiền mang đến số quá lớn cần phải hỏi rõ tiền của anh từ đâu đến. Nếu là từ nơi bất chánh thì chúng tôi không nhận. Anh đem cúng số tiền lớn như vậy, người nhà anh có hay biết không? Nếu người nhà anh không hay biết thì tôi không nhận. Tại sao vậy? Vì mai sau khi người nhà anh hay biết thì gia đình anh sẽ xào xáo. Học Phật, việc lớn thứ nhất là gia đình hòa mục. Nếu tôi vì muốn có được số quyên góp này của anh, có được số tiền này của anh, khiến cho người nhà của anh bất hòa, thì chúng tôi có tội, không thể được. Số tiền của anh nếu là mượn đem đến thì không thể được, tuyệt đối không thể mượn từ bên ngoài đem đến cúng dường Tam Bảo, không thể được. Cho nên tiền tài đem cúng Phật nó gọi là tịnh tài, cái này thì có thể nhận. Nguyên lai của tài vật nếu không thanh tịnh thì không thể nhận. Những đạo lý này đều phải biết. Cho nên các bạn đồng tu tại gia, cuộc sống của mình nhất định là phải thấp nhất, không có vấn đề. Người một nhà hoan hoan hỷ hỷ, vui vui sướng sướng khoái lạc, học Phật như vậy mới có thể đắc lực. Câu hỏi thứ tư, thành Phật tức là đã đem nghiệp chướng toàn bộ đều tiêu trừ hết. Vậy thì tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn phải thọ quả báo? Vậy tôi xin hỏi anh, ai nói Thích Ca Mâu Ni Phật thọ quả báo vậy? Anh thấy được à? Sau khi nghiệp chướng toàn bộ đều tiêu trừ hết, ta lại đến để biểu diễn một tí nghiệp chướng có được không? Điều này thì được. Ở trên sân khấu biểu diễn, quý vị nên biết, chư Phật Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ, họ đến thế gian này là để biểu diễn. Anh không thể cho là thật. Phàm phu chúng ta là thật có nghiệp chướng, còn họ là biểu diễn cho chúng ta xem. Họ là đến để đóng tuồng. Anh chẳng có nghe qua sao? Gọi là du hí thần thông. Họ là du hí thần thông, chẳng phải thật có nghiệp chướng. Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thử hỏi, có phải thật cần Ma Gia Phu Nhân hoài thai 10 tháng mới đầu thai không?
Chẳng có sự việc này. Còn phải thật sự từ nhỏ dần dần lớn lên, còn phải có bát tướng thành đạo. Đó là diễn tuồng, không phải thật. Trong kinh Phạm Võng, Thế Tông tự nói Ngài đến cái xã hội này, đến địa cầu này của chúng ta, biểu diễn thành Phật, biểu diễn bát tướng thành đạo. Lần này là lần thứ 8.000 rồi. Chẳng những Ngài là đến biểu diễn, 1.250 đệ tử của Ngài cũng là đến biểu diễn, đều chẳng phải phàm phu. Trong nhóm đệ tử này có nhiều vị sớm đã thành Phật rồi, đến để cùng nhau hát một vở tuồng này mà thôi. Không chỉ võn vẹn có nhóm đệ tử xuất gia này, là Phật cùng Đại Bồ Tát thị hiện đến mà thôi, lại còn rất nhiều quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ cũng là Bồ Tát tái lai. Vi Đề Hy Phu Nhân trong kinh Quán Vô Lượng Thọ: anh tưởng bà ta thật sự là phàm phu à? Bà ta đến để đóng kịch đây, là Phật Đà tái lai để biểu diễn. Chúng ta lần này trong kinh Hoa Nghiêm đã thấy được, anh xem bao nhiêu vị Bồ Tát, bao nhiêu thanh văn duyên giác, bao nhiêu thiên thần, tạp thần, cả thảy đều là chư Phật Như Lai hóa hiện, chẳng có một người nào là phàm phu cả. Đây cả thảy đều là nghiệp chướng, toàn bộ đều tiêu trừ hết rồi. Họ đang biểu diễn cho chúng ta xem đây, giúp cho hạng phàm phu chánh cống tầm thường như chúng ta để giác ngộ, là sự việc như vậy. Nếu anh đem nó cho là thật thì anh đã sai rồi. Câu hỏi thứ nhất là, anh ta nói anh là một nhà buôn thương trường gian trá, nhân sanh vô thường, làm tâm hồn tôi lúng túng khó khăn, số nợ người nghèo thiếu tôi, không còn lòng dạ đi đòi. Còn tôi thiếu cô người giàu, phải dốc sức hoàn trả, khổ hải vô biên, hồi đầu vô ngạn. Tại gia và